Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 8 từ câu 19 đến câu 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Cả ba tác giả nhất lãm đều kể lại sự kiện Đức Maria và các thân nhân Chúa Giêsu đi tìm Ngài, nhưng mỗi tác giả có một dụng ý riêng. Tác giả Matthew và Marco xếp trình thuật này lên trước phần Chúa Giêsu giảng dạy dụ ngôn người gieo giống, còn Luca thì đặt sau dụ ngôn ấy, liền sau dụ ngôn chiếc đèn cháy sáng. Luca không đề cập đến việc các thân nhân đến tìm Chúa Giêsu để đưa Ngài về Nazareth, nhưng nhấn mạnh đến điểm này: ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành, đó là người sống trong gia đình Thiên Chúa, là mẹ, là anh em của Ngài. Chúa Giêsu đến trần gian để xây dựng một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, gia đình của những người cùng một mục đích, là nguyện cho danh Cha được cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Để cho thấy sự duy nhất về cùng một gia đình, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: "Lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha ở trong con và như con ở trong Cha." Đó là hình ảnh Chúa Giêsu muốn diễn tả khi Ngài nói: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Câu định nghĩa của Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta con đường đi vào gia đình của Thiên Chúa, đó là làm theo thánh ý Chúa Cha. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong thực tế, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm trở thành anh chị em của nhau trong Chúa qua việc nghe và sống lời của Ngài. Điều này quả không dễ dàng, nhưng có đầy những khó khăn, thách đố, thậm chí là những ngang trái đau đớn nữa. Tuy nhiên, những khó khăn là điều không thể tránh được, vì mối tương quan giữa những người ruột thịt máu mủ nhiều lúc còn khó khăn, huống hồ là giữa những người dân nước lạ với nhau, vốn từ những gia đình khác nhau, những truyền thống văn hóa, nền giáo dục và não trạng khác nhau. Nhưng đó là một lý tưởng rất đẹp và cao quý, đáng cho chúng ta dấn thân và dâng hiến cả cuộc đời để xây dựng. Để trở thành người anh chị em trong một gia đình, chúng ta phải sinh ra. Cũng vậy, để trở thành những thành viên trong gia đình mới của Đức Giêsu, chúng ta cũng phải được tái sinh. Và như chúng ta biết, sinh ra đã không dễ, tái sinh càng khó hơn. Hơn nữa, chúng ta không thể tự mình tái sinh được, cũng như chúng ta đã không tự mình sinh ra. Nghe và sống lời Chúa không chỉ là điều kiện, nhưng còn là nguồn sự sống làm cho chúng ta được tái sinh. Bởi vì lời Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, vẫn đang tạo dựng chúng ta, và sẽ tái tạo dựng chúng ta, để chúng ta trở thành những thành viên mới trong đại gia đình của Thiên Chúa. Lời Chúa, mình và máu của Chúa, những ân huệ và nhất là ơn tha thứ bởi lòng thương xót của Chúa, tái sinh chúng ta, tái tạo con tim chúng ta, và làm cho chúng ta trở thành con người mới trong gia đình mới của Chúa. Lạy Chúa, chúng con thường chỉ giới hạn các mối quan hệ của chúng con với những người có quan hệ huyết thống, những người yêu thương chúng con hoặc những người chúng con yêu quý mà thôi. Xin mở rộng con tim của chúng con, để chúng con biết đón nhận những người anh em khác biệt với chúng con, vì chúng con đều là con cái của Cha trên trời.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con thật tin lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.
nơi ngài đường chất lấp niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết chương trình chuẩn bị năm thánh tiến hành đúng tiến độ dự kiến. Chương trình chuẩn bị năm thánh 2025 ở Roma tiến hành như dự kiến. Và cho đến nay, đã có hàng ngàn cuộc hành hương quốc tế của các giới đã được đăng ký với cơ quan về năm thánh ở Roma. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho biết dự trình trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 9 vừa qua ở Roma. Cuộc họp báo nhắm công bố phúc trình cuộc điều tra do hãng Deloitte thực hiện và phổ biến bên ngày biến cố hoàn cầu hóa tình liên đới về những thách đố lớn trong bối cảnh năm thánh sắp tới. Trong buổi giới thiệu này, Đức Tổng Giám mục Fisichella nhận xét rằng, trong thế giới chúng ta hiện nay, sự giàu có gia tăng nhưng chỉ tăng đối với một thiểu số, trong khi sự nghèo đói gia tăng mạnh hơn với nhiều người nghèo hơn. Có những trường hợp, cả nước sống dưới mức nghèo đói, và vì thế không phải tình cờ, mà trong tông sách ấn định năm thánh 2025, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các nước giàu trên thế giới, hãy nghĩ đến những vấn đề lớn. Trong đó có vấn đề nợ nần của các nước nghèo. Ngoài ra, có một vấn đề quan trọng khác là bài trừ án tử hình ở những nơi còn áp dụng án này. Đức Tổng Giám mục cũng nhắc đến dự đoán có khoảng 32 triệu tín hữu hành hương từ các nơi đến Roma nhân dịp năm thánh, và ngài nói thêm rằng, điều tôi có thể nói ở đây là trong các giáo phận trên thế giới có nhiều quan tâm đến năm thánh và nhiều người muốn tham dự. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có ông Roberto Guantieri, thị trưởng thành Roma. Ông nói, chúng tôi đúng hạn. Trong số các công trình tu bổ ở Roma, có những công trình phải được hoàn tất trong tháng 12 sắp tới. Một số khác thì sẽ xong trong tháng 3 năm tới, và riêng các công trình ở Tor Vergata thì sẽ xong trong mùa hè. Có những công trình phải hoàn thành kịp cho dịp khai mạc năm thánh, như việc chỉnh trang khu vực quảng trường Pia, nơi có đài Vatican, lâu đài thiên thần và bắt đầu đường hoàn giải dẫn đến quảng trường thánh Phêrô. Công trình này được khởi công hồi tháng giêng năm ngoái 2023 và sẽ hoàn tất vào tháng 12 sắp tới, không đầy 2 năm. Đây thực là một kỷ lục, một điều chưa hề xảy ra tại Ý.
Tin Islamabad, Pakistan, một phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì phạm thượng. Một phụ nữ Kitô Pakistan, 40 tuổi, đã bị tòa kết án tử hình vì đã viết những điều trên mạng WhatsApp xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Đó là bà Sagota Kiran, có chồng và 4 người con. Bà bị cơ quan điều tra liên bang, gọi tắt là FIA, bắt ngày 29 tháng 7 năm 2021 vì đã chia sẻ những điều phạm thượng trong một nhóm dùng WhatsApp hồi tháng 9 năm 2020 trước đó. Luật sư Rana Abdul Hamed của bà Kiran giải thích rằng, bà Sagota Kiran không phải là tác giả sứ điệp với nội dung ấy, và bà chỉ chuyển tiếp trong một cuộc thảo luận mà không đọc sứ điệp ấy. Tuy nhiên, bà cũng không tránh được sự kết án. Hiện nay bà Kiran đang bị giam tại nhà tù trung ương ở thành phố Rawalpindi và tiếp tục ngồi tù cho đến khi bị hành quyết. Vụ án này đã kéo dài khoảng 3 năm trời. Thẩm phán tòa án đặc biệt cấp ở Islamabad áp dụng luật về phòng ngừa các tội ác điện tử và cũng tuyên phạt bà Kiran phải trả 300.000 rupee, tương đương hơn 1.000 Mỹ Kim. Luật sư của bà Kiran tuyên bố sẽ phán án lên tòa cấp 2 cũng ở Islamabad. Theo ông, người đã viết sứ điệp phạm thượng ấy vẫn đang được tự do, còn người bày tỏ ý kiến về sứ điệp ấy mà không gặp thì lại bị kết án. Chúng tôi nghĩ rằng bà Sagota đã bị kết án chỉ vì là một tín hữu Kitô. Bà là một mục tiêu dễ dàng và dễ bị tổn thương. Theo tôi, đây là một bản án sai lầm, dựa trên thành kiến. Thẩm phán không quan tâm cứu xét các bằng chứng. Tại Pakistan, cơ quan liên bang điều tra về các tội ác trên mạng báo cho cảnh sát những người phổ biến những điều có nội dung phạm thượng. Những sứ điệp đó bị các tổ chức Hồi giáo coi là một đe dọa đang gia tăng, nên cần trừng phạt rất nghiêm khắc. Nhóm binh vực nhân quyền tên là Tiếng Nói Cho Công Lý cũng lên tiếng phê bình bản án này và nói, các nhóm tôn giáo thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô, ngày càng bị những lời cáo gian dựa trên phán đoán cá nhân, tranh chấp tài sản hoặc kỳ thị tôn giáo. Luật chống phạm thượng Hồi giáo ở Pakistan thuộc số nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo hình luật của nước này, phạm thượng chống Hồi giáo và ngôn sứ Muhammad bị coi là tội ác nặng và có thể bị phạt chung thân hoặc tử hình.
Tin Anh Quốc, luật về khu an toàn quanh các nhà tư phá thai tại Anh Quốc đã được thông qua. Một đạo luật thiết lập các khu an toàn quanh các nhà tư phá thai đã được chính phủ Anh thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 tới đây. Trong khu vực đó, việc đứng im để cầu nguyện trong tin lặng cũng bị nghiêm cấm. Các giám mục Anh Quốc phê bình luật này và gọi đó là một điều không cần thiết và không tương ứng. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 9 vừa qua, bà Gillian Meron, Thứ trưởng Bộ Sức khỏe và An sinh xã hội, nói rằng an ninh và an sinh của phụ nữ tìm đến các dịch vụ phá thai tiếp tục là ưu tiên của chúng tôi. Trong số những hoạt động bị luật cấm đoán ở đây bao gồm cả việc cầu nguyện, suy tư, sự hiện diện ôn hòa, biểu lộ sự đồng thuận và cung cấp những nâng đỡ thực tiễn cho các phụ nữ ở trong những tình trạng dễ bị tổn thương. Hội đồng giám mục Anh Quốc nói rằng luật mới là điều gây lo âu sâu xa vì đó là một đe dọa tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do lương tâm đối với mọi người. Đức cha John Sherrington, chủ tịch ủy ban giám mục Anh Quốc về các vấn đề sự sống, nói rằng trong thực tế và mặc dù có những ý hướng khác, luật này là một sự kỳ thị và làm thương tổn một cách không tương ứng các tín hữu. Tuy nhiên, bộ trưởng an ninh của Anh Quốc, ông Jeff Phillips, nói rằng quyền lui tới các dịch vụ phá thai là quyền căn bản của mọi phụ nữ ở Anh Quốc và không ai phải cảm thấy thiếu an ninh khi họ tìm cách đi tới các nơi phá thai ấy. Còn đức cha Sherrington nói rằng tự do tôn giáo là tự do căn bản của mọi xã hội tự do và dân chủ, là điều thiết yếu đối với sự chuyển nở và thực thi phẩm giá của mỗi người. Tự do tôn giáo bao gồm cả quyền tự biểu lộ công khai các ý riêng của mình qua việc làm chứng, cầu nguyện, các hoạt động phát ái, kể cả bên ngoài các nơi phá thai. Vì luật mới ở đây vừa không cần thiết và tương ứng. Chúng tôi lo âu về hiệu năng thực hành của luật này, đặc biệt vì nó thiếu sự rõ ràng liên quan tới việc thực hành cầu nguyện riêng tư và cung cấp sự giúp đỡ trong khu an toàn quanh nhà thương phá thai. Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng tôi một sự đa nguyên lành mạnh, chân thành tôn trọng những khác biệt và đề cao giá trị của chúng, không bao hàm sự riêng tư hóa các tôn giáo và những quan tính khép kín các tôn giáo trong khuôn khổ các thánh đường, hội đường Do Thái hoặc đền thờ Hồi giáo. Luật mới nói trên đây, trong thực tế, sẽ là một hình thức mới về kỳ thị và độc đoán.
Tin Vatican, Bộ Phong Thánh sẽ tổ chức hội nghị về sự tử đạo và hiến mạng sống. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 tới đây, hội nghị về sự tử đạo và sự hiến dâng mạng sống do Bộ Phong Thánh tổ chức sẽ được tiến hành tại Học viện Giáo phụ học Augustinianum cạnh Vatican. Trong thông cáo phổ biến trên mạng, Bộ Phong Thánh cho biết thực tại tử đạo tiếp tục là vấn đề thời sự hơn bao giờ hết. Vì thế, chủ ý của hội nghị này là để đào sâu vấn đề tử đạo trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội của thế kỷ 21 này. Một lĩnh vực khác được đào sâu liên quan đến trường hợp mới trong các án phong chân phước và hiển thánh, tức là sự hiến dâng mạng sống, như được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 11 tháng 7 năm 2017. Hội nghị sẽ khai diễn chiều thứ Hai, ngày 11 tháng 11, do Đức Hồng Y Tổng trưởng Marcelo Semeraro. Tiếp đến là bài thuyết trình dẫn nhập của giáo sư Antonio Pitta, Phó Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, về đề tài Một tình yêu lớn hơn, hiến mạng sống. Tiếp đến là bài thuyết trình về đề tài Tử đạo trong đời sống của giáo hội. Các bài tham luận ngày thứ Ba, 12 tháng 11, sẽ bàn về những đề tài như sự oán ghét đức tin Kitô trong các bối cảnh xã hội và địa lý khác nhau, và sự tử đạo trong các giáo hội Kitô khác. Cũng sẽ có một bài thuyết trình về đề tài tử đạo trong việc sản xuất điện ảnh. Sang ngày thứ Tư, 13 tháng 11, hội nghị sẽ đề cập đến các đề tài, sự dâng hiến mạng sống và nhân loại học hiện đại, phần lịch sử và đọc lại một số kinh nghiệm lịch sử thánh thiện dưới ánh sáng sự hiến mạng sống, những khía cạnh thần học và thủ tục hiến mạng sống. Phần kết luận hội nghị sẽ được Đức Hồng Y Semeraro trình bày.
Tin Luxembourg, Caritas Luxembourg ngưng các dự án quốc tế. Vì việc điển thủ, Caritas Luxembourg đã phải quyết định ngưng tài trợ các dự án từ thiện quốc tế, theo thông cáo công bố chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua. Hồi cuối tháng 7 năm nay, người ta phát hiện một nữ cộng tác viên của Caritas Luxembourg đã điển thủ 61 triệu euro của Caritas và chuyển khoản vào một ngân hàng ở Tây Ban Nha. Caritas và viện công tố xác nhận vụ này. Cuộc điều tra về tội giả mạo, gian lận, lường gạt, bất trung và rửa tiền đã được khởi sự. Một người ban đầu bị bắt giam nhưng sau đó được trả tự do tạm thời sau khi đóng tiền thế chấp. Caritas Luxembourg cũng thông báo rằng một ủy ban về cuộc khủng hoảng này đã được thành lập dưới sự hướng dẫn của ông Christian Dillon, cố vấn kinh tế. Mục đích là đưa ra tất cả những biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động của tổ chức bác ái này và tái tạo sự tín nhiệm nơi tất cả những người liên hệ. Trong một cuộc họp, ủy ban về khủng hoảng đã tường trình cho Đức Hồng Y Honnevich, tổng giám mục Luxembourg và các vị hữu trách khác của tổng giáo phận về tình hình hiện nay cũng như những biện pháp đã được đề ra trong thời gian trước đó. Đức Hồng Y đã yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn vụ điển thủ này và khuyến khích ủy ban đối phó khủng hoảng được thành lập trong tuần lễ trước đây hãy cộng tác chặt chẽ với nhà chức trách tư pháp trong cuộc điều tra. Nay thông cáo của Caritas Luxembourg cho biết phải sa thải 30 trong tổng số 500 nhân viên. Thêm vào đó, 70 hoạt động của Caritas này tại Nam Sudan và tại Lào cũng bị loại bỏ và hơn 60 dự án bị ngưng lại. Tổng giáo phận Luxembourg cho biết điều trên và không cung cấp thêm chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng nhờ thiết lập cơ cấu mới, Caritas của giáo hội địa phương có thể tiếp tục các hoạt động bác ái ở Luxembourg, các nhân viên có thể tiếp tục công việc trên bệnh viện quốc gia. Thông cáo nói, vụ điển thủ và các hoạt động gian trá không được làm giảm bớt công trạng của các nhân viên tốt và không được làm nhục chí những người thiện chí hỗ trợ các cơ cấu mới của Caritas. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo, chuyến đi hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Honnevich nhìn nhận rằng, tuy vụ này không tạo một bóng đen trên cuộc chuyến thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng tại Luxembourg, nhưng đôi khi giáo hội cũng bị mang tiếng trước dư luận vì sự thật về vụ này không được biết đến. Người ta luôn có xu hướng quên rằng chính Caritas là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm.
Tin Sumatra, Indonesia, khánh thành tượng Chúa Giêsu cao nhất tại Sumatra. Tượng Chúa Giêsu cao nhất thế giới đã được khánh thành trên đồi Sibeabea, thuộc tỉnh Bắc Sumatra, bên Indonesia hôm 19 tháng 9 vừa qua. Tượng Chúa Giêsu cứu thế cao 61 mét, cao hơn 20 mét so với tượng Chúa Kitô cứu thế ở Rio de Janeiro, bên Brazil. Tượng đã được Đức Thánh Cha làm phép tượng trưng qua một tượng nhỏ trong cuộc viếng thăm hồi đầu tháng 9 vừa rồi. Nghi thức làm phép diễn ra tại tòa sứ thần tòa thánh ở Jakarta ngày 6 tháng 9 vừa qua. Nay được Đức Cha Antonius Subianto Benjamin, giám mục giáo phận Bandung, chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, chủ sự lễ khánh thành hôm 19 tháng 9 vừa qua gần hồ Toba ở vùng du lịch Samosir. Một tấm bảng hình thánh giá có kinh nguyện với chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco đã được gắn vào tượng. Trong kinh có ghi, điều được ngưỡng mộ nơi Chúa Giêsu cứu thế là tình thương vô biên của Chúa. Tuyên bố trong buổi khánh thành, Đức Cha Benjamin nói, đồi này được Thiên Chúa chúc phúc và trở thành một nơi có thể củng cố đức tin của dân. Miền Bắc đảo Sumatra bao gồm tổng giáo phận Medan và giáo phận Sibonta, là một trong những vùng có đa số dân là tín hữu Công giáo. Trong số 15 triệu dân cư ở đây, có 1.100.000 tín hữu Công giáo và hơn 4 triệu tín hữu Tin lành.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Kẻ hai lòng con chê con ghét, nhưng luật Ngài con chuộng con yêu. Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ, con vẫn trông cậy ở lời Ngài. Đi cho rảnh mắt ta hỡi phường tác hại, để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta. Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống, đừng để con thất vọng ê chề. Xin phù trợ để con được cứu, và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài. Những ai xa lìa thánh chỉ Chúa đều khinh, vì mánh lới họ là trò gạt gẫm. Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt, nên con đã mến yêu thánh ý Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 119 cho thấy một bối cảnh xuất hiện trước mắt ông, có kẻ được gọi là kẻ hai lòng. Đối với tác giả Thánh Vịnh, thì kẻ hai lòng là kẻ không trung thành với lời Chúa. Ngược lại với những kẻ này, ông cho thấy tấm lòng trung thành và yêu mến lời Chúa của ông. Ông một lòng tin tưởng và cậy trông tuyệt đối vào lời Chúa. Cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được lòng thiết tha yêu mến lời Chúa, can đảm xa tránh những gì cản trở, khiến chúng ta khó trung thành với lời Chúa. Quả thật, đã nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy phiền lòng vì gặp phải những kẻ hai lòng. Tuy nhiên, nếu xét kỹ lại, thì không phải không có những trường hợp chúng ta cũng thành kẻ hai lòng, hoặc chúng ta cũng hành xử như những kẻ hai lòng đối với lời Chúa và giáo huấn của Ngài. Tác giả Thánh Vịnh rất minh bạch và rõ ràng khi nói lên quan điểm cũng như lập trường của mình đối với những kẻ này. Kẻ hai lòng con chê con ghét, nhưng luật Ngài con chuộng con yêu. Đi cho rảnh mắt ta hỡi phường tác hại, để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta. Những ai xa lìa thánh chỉ Chúa đều khinh, vì mánh lới họ là trò gạt gẫm. Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt, nên con đã mến yêu thánh ý Ngài. Tác giả Thánh Vịnh bày tỏ sự thất vọng khi đối diện với kẻ hai lòng. Họ là những người không thật lòng và không biểu tỏ sự cam kết của mình đối với lời Chúa. Chúng ta đã từng đọc thấy hệ của kẻ lòng mà sách các vua quyển thứ nhất đã thuật lại. Bấy giờ, ông Elia đến bên dân và nói, các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo người, còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Có thể nói, những người hai lòng là những người đã nhận biết Chúa, nhưng không hoàn toàn quyết tâm thờ phượng và phục vụ Ngài. Họ là những người muốn theo Chúa, nhưng họ lại không can đảm rời bỏ những gian xảo của thế gian. Họ muốn trở thành những Kitô hữu chân chính, nhưng họ cũng muốn chiều theo con đường tội lỗi của họ. Họ không đủ can đảm để dứt khoát. Tác giả Thánh Vịnh ghét sự hai lòng này. Ông cũng ghét nó trong chính mình. Khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta bày tỏ tấm lòng của mình. Lời Chúa và luật pháp của Chúa sẽ là mực thước để chúng ta giữ được tình yêu. Hãy bám chặt vào đó như tác giả Thánh Vịnh đã làm. Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ, con vẫn cậy trông ở lời Ngài. Theo lời Chúa hứa xin cho con được sống, đừng để con thất vọng ê chề. Xin phù trợ để con được cứu, và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài. Tác giả Thánh Vịnh hiểu rõ về Thiên Chúa, đấng là nơi ông ẩn náu trong những thời điểm khó khăn. Niềm hy vọng của ông vào lời Chúa không bắt đầu bằng kiến thức, nhưng bắt đầu bằng những cảm nghiệm sống động mà ông có về Thiên Chúa. Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ. Đây là một kinh nghiệm chứng minh cho điều mà tác giả Thánh Vịnh đã sống và trải nghiệm. Trong lúc khốn khó, lời Chúa đã che chở và nâng đỡ ông. Trong lúc phải chiến đấu chống lại những thế lực sự dữ có thể làm tổn hại đến niềm tin của ông vào lời Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã tin tưởng lời Chúa luôn bảo vệ ông. Vì thế mà ông đã vứt bỏ đi những gì nguy hại. Đi cho rảnh mắt ta hỡi phường tác hại, để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta. Và rồi, ông chỉ một lòng giữ tín chung với lời Chúa mà thôi. Xin cho con ý thức rằng, nếu con không can đảm xa tránh những điều khiến con quên luật Chúa, thì con sẽ dễ dàng mất Chúa. Nếu con không yêu luật Chúa, thì con sẽ không phải là người yêu Chúa. Xin cho con thấy Chúa luôn ở bên con trong lời Ngài. Xin cho con đừng bao giờ phản bội Chúa bằng cách trở thành kẻ hai lòng, làm tôi hai chủ. Amen.
Như một yến lễ đời con, như một yến lễ con dâng lên Chúa niềm vui được ngỡ khổ sầu lắng lo, nguyện cho lòng con yên vui tựa thương Chúa với lòng chung. Xin cho con vô trời hiến dâng như là chập hương bay lên trời. Ngày hiến lễ đời con xin dâng lên, dâng Chúa tình yêu, đầy trái tim bé nhỏ nguyện dâng hiến trong tình Chúa ngọt ngào. Để con vẫn còn lòng phong ba, Ngài cùng con vui thương trong tâm con, xin cho con mãi chung thành, chung thành, chẳng đổi thay.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.